Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2014. Hôm nay cũng là ngày giải chế an cư 3 tháng kiết đông của các thầy cô tu viện Lộc Uyển. Thưa các vị, là thoáng một cái vèo là đã 3 tháng an cư. Thế rồi tôi cũng thấy một điều, nó cũng thoáng cái vèo nữa, là tôi ở Lộc Uyển này 12 năm, từ 2012 tới năm nay. Kỳ thực là ngày tháng nó qua rất là nhanh, thưa các vị. Rồi có một đôi lần mình chia sẻ điều này với các Phật tử ở nhiều nơi, mình nói rằng là thì giờ ở Mỹ dường như nó qua nhanh hơn thì giờ ở Việt Nam. Không biết có đúng vậy không, nhưng mà mình thấy rất là rõ, dường như nó qua rất là nhanh. Thế rồi một điều, nếu nhìn sâu xa hơn nữa thì cái thì giờ của những người tuổi già nó nhanh hơn người của tuổi trẻ. Người ta càng sợ Tết bao nhiêu thì Tết nó càng đến nhanh bao nhiêu. Người ta càng sợ già bao nhiêu thì cái già nó đến rất là vội vàng. Và đến cái tuổi nào đó người ta rất là sợ cái già, nhưng mà đâu có tránh được. Cái già nó đi rất chậm nhưng mà nó đi rất chắc chắn. Nó từ bên trong các vị nó đi ra. Và không có cái phép thần nào để làm cho cái già nó không đến với các vị. Nó đến rất là đến rất là chắc chắn, để nó đưa mình đi về cái chốn vô định. Rồi cái điều trở lại đây, thưa các vị, ngày tháng nơi đây dường như nó qua rất nhanh là do vì chúng ta có nhiều bận rộn hơn những quốc gia khác, những nơi khác. Cái nhu cầu đời sống của chúng ta nó tạo thành một cái sức ép rất là nặng. Ngay từ bé là chúng ta đã tập thành một cái thói quen, đó là luôn phải bận rộn, luôn phải chạy đua, luôn phải lấp đầy thân tâm chúng ta bằng những cái nỗi lo lắng, ưu tư, chạy vải, dường như tâm thức chúng ta nó quay cuồng, nó không có dừng được. Và chưa bao giờ mình có thể ngồi yên bình, gọi là nghỉ ngơi, thưởng thức cái sự yên bình của mình. Ngồi không làm gì cả dường như là điều vô cùng khó. Ngay lúc bé thì chúng ta đã có một thói quen là luôn vọng động, luôn hiếu động. Và cái điều này nó rất là chính xác, thưa các vị. Một cái đứa bé nào mà nó không có hiếu động thì nó không có thông minh. Tức là nó luôn phá phách, nó luôn sao động, nó luôn rượt đuổi. Cái đứa nào mà nó ngồi yên, nó không buồn làm chi cả, nó chỉ ngồi thưởng thức cái sự yên bình có mặt của nó thôi, tức là thưởng thức cái sự hiện hữu của chính nó thôi, thì một, nó là tên khờ, hai, nó là bậc thánh thôi, không có con đường khác. Còn thông thường chúng ta thì không có ngồi yên để thưởng thức cái sự bình yên, sự hiện hữu của chính mình. Chúng ta đều phải hướng ngoại, vọng động. Chúng ta phải làm một cái chi đó, tức là chúng ta phải luôn có một cái bận rộn, có một cái lo âu. Và nếu các vị lỡ sinh ra một đứa con mà nó chỉ biết ngồi yên bình, nó thưởng thức cái sự hiện hữu của chính nó không làm gì cả, thế thì các vị cũng phải đưa nó đi bác sĩ tâm lý trị liệu thôi. Nói nó mất bình thường, chắc như vậy. Cho nên cái xã hội ta nó chỉ tạo ra được những con người máy thì giỏi, chứ còn tạo ra các bậc thánh dường như chúng ta rất khó. Tại vì cái văn hóa nó cuồn cuộn đẩy mình, cho nên mình phải như vậy thôi. Mình mà không đưa cái đứa bé nó chỉ ngồi yên mình, nó thưởng thức cái sự có mặt của nó. Nó nhìn trời, nhìn đất, nó chơi, nó thưởng thức đời sống của chính nó. Mình không đưa nó đi bệnh viện thì bà con dòng họ mình cũng bắt nó bỏ lên xe đưa đi bệnh viện thôi. Cho nên xã hội chúng ta, thưa các vị, điều thứ nhất tạo thành một cái tập khí ngay từ bé là phải vọng động, phải hướng ngoại, phải lăng xăng, phải ngược xuôi. Trong một cái xã hội như thế này mà chúng ta có lỡ biết đạo chút ít, chúng ta đi tu thì chúng ta cũng phải như vậy thôi, không khác được. Chúng ta vô chùa, chúng ta tu tập thì chúng ta cũng phải rất là hiếu động. Lỡ mà có xuất gia thì cũng phải kiếm cái việc gì đó làm, bằng không thì rất buồn chán. Cho nên ngồi yên thưởng thức đời sống mình, thưởng thức cái sự hiện hữu của mình dường như không có. Chuyện này nó không có xảy ra. Mình thử quan sát đất trời coi là không có cái loại động vật nào hay thực vật nào nó khùng điên như loài người hết. Hãy nhìn động vật coi. Cái ví dụ gần nhất là người ta khảo sát rằng đối với tâm thức của những người con trai, cái suy nghĩ về dục của họ nó 4 phút xảy ra một lần. Cái suy nghĩ về dục của người con gái thì 7 phút mới xảy ra một lần ở tâm thức họ. Và những khảo sát này của những cái thông tin tâm lý học nó chính xác nha. Thế rồi các vị hình dung những loài động vật thì nó không phải như vậy. Dường như chỉ có mùa động lực của nó thôi thì nó mới tìm bạn tình thôi, chứ bình thường nó không hề làm chuyện đó. Và cũng chưa có một loài động vật nào nó điên vì tình hết, nó tự sát vì tình, càng không có chuyện đó. Dường như cái chuyện này nó chỉ xảy ra thế giới loài người thôi, mới lạ. Thế thì các vị hình dung rằng là mình được nuôi dưỡng trong cái môi trường luôn phải là hướng ngoại, luôn phải sao động, luôn phải có vấn đề để tâm thức mình mới chịu được. Không có vấn đề thì mình không chịu được. Do vậy cho nên mình ở đời thì mình cũng lăn xăng chạy vại, tất cả ngược xuôi. Có khi cái đời sống mình cái nhu cầu nó không phải cần cho mình rượt đuổi và tất cả như vậy. Nhưng mà tại vì có thói quen rồi, cái tập khí mình nó xô dạt mình như vậy đó. Có một lần người ta hỏi nhà xuất bản xe hơi, tức là ông Henry Ford đó. Người ta rất là kinh ngạc tại vì ông giàu đứng hàng thứ nhất, thứ nhì thuộc hàng tỷ phú trên hành tinh này chứ có đơn giản đâu. Sự nghiệp của ông là không cần phải cực nhọc, thế nhưng mà 6 giờ là ông có mặt ở sở làm, cho tới 11 giờ ông mới đi về. Trong khi những người công nhân thì 9 giờ họ mới đi vô, thư ký kế toán thì 10 giờ. Và những người kiểm tra sổ sách thì 12 giờ họ đi vô và tới 4 giờ chiều họ về mất rồi. Tại vì cái công việc nó vô cùng nhàn hạ. Người ta hỏi ông là chứ tại sao ông đã giàu như vậy? Tuổi ông đã già như vậy? Ông còn phải cực nhọc. Làm chi mà 6 giờ sáng mới dắt sáng vô trong sở làm rồi tới 11, 12 giờ mới về là sao? Trong khi những người làm mướn cho ông thì người ta còn có thể ngồi yên, người ta thưởng thức đời sống của chính người ta. Người ta hưởng thụ đời sống giàu sang nó bằng 1% của ông thôi. Thế mà họ đã biết hưởng thụ. Còn ông giàu như thế mà tại sao ông không hưởng thụ được đời sống một phút giây nào? Ông cười cười, ông nói chẳng qua vì thói quen thôi. Thói quen làm giàu nó bắt tôi phải vậy thôi. Tức là tôi không làm thì tôi chết, cho nên tôi phải đi làm thế thôi. Nó điều kỳ lạ nó là như vậy. Thế rồi chúng ta trở lại cái chuyện của chúng ta đang nói, thưa các vị, dường như cái thói quen của đời sống chúng ta là phải bận rộn, phải ngược xuôi, phải tất tả, phải lo âu. Không có vấn đề lo âu thì ta cũng tìm ra vấn đề để lo âu. Không có cái buồn, cái giận trong tâm thức thì ta cũng phải tìm ra để sống với nó, bằng không thì ta chết mất. Những cái lo lắng ưu tư có khi nó không đáng gì cả. Và ta cũng dư biết một điều rằng là những cái lo lắng ưu tư, những cái sợ sệt bất an, nó tàn phá đời sống mình lắm đó chứ. Nó bào mòn sinh lực mình, nó hủy diệt mình. Chẳng hạn như những cái giận tím tái người của mình, đó là một loại liều thuốc tự sát rất là mạnh đó chứ. Ai là chẳng biết điều này. Thế nhưng mà chừng như người ta bỏ nó không được. Người ta cảm thấy nó rất là cần để có hương vị trong đời sống. Tại vì tâm thức mình đã được tập như vậy, đã làm quen như vậy, đã sống với nó từ bé thơ cho tới bây giờ. Cho nên thưa đại chúng, cái điều đầu tiên của sự tu tập là đôi khi mình nên dừng lại, nhận diện những cái điều cần thiết của mình là những điều nó quá dư nơi đời sống mình. Biết dừng lại, đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai thì đôi khi chúng ta thử thực tập một việc nó vô cùng giản dị là hãy ngồi yên bình không làm gì cả, ngồi để thưởng thức sự có mặt của mình thôi. Thì các vị đã là người tu tập giỏi rồi. Bằng không thì mình bận rộn ở đời, mình lăn xăng chạy vại ngược xuôi. Thế rồi mình mang cái tiếng là đi tu, hoặc là đi học thiền, hoặc là đi vào con đường thiền tập, rồi mình cũng cứ lăn xăng ngược xuôi, hết tìm con đường phàm phu, rồi vô cũng đang mày mò tìm con đường làm thánh. Và kỳ thực là con đường làm thánh nó tự đến với anh nếu anh biết buông cái ý niệm lăn xăng ngược xuôi, chứ không cần tìm, không cần làm cái gì thêm cả. từ trong bản chất thực của anh đã có sẵn cái hạt mầm an lạc hạnh phúc rồi. Anh chỉ cần dừng lại thì nó hiện hữu thôi, nó có mặt thôi. Anh dừng lại, anh thưởng thức đời sống chính anh thì liền đó là thánh có mặt, chứ không cần anh phải tìm. Nhưng mà chúng ta cứ mang một cái bệnh là tập khí chạy mãi, tập khí làm việc. Thế cho nên mình tu, mình tưởng là phải làm việc. Nhưng mà kỳ thực, tu không phải làm việc. Tu là dừng lại mọi việc làm là tu. Và đôi khi mình lại hiểu lầm cái từ này, mình bắt mình dừng lại. Tức là dùng một cái phương pháp bạo hành trong các pháp môn thực tập, thế thì nó cũng vô cùng sai. Ví dụ, mình không ngủ được, thế rồi mình ép mình phải ngủ, thì giống như chúng ta vậy. Mình vất vả trong cuộc sống đời thường, mình lo sợ bất an, thế rồi mình muốn tu thì mình cũng ép mình tu. Cái cách này nó vô cùng sai. Cho nên một trong những phương pháp thực tập nó vô cùng giản dị là anh hãy không làm gì cả. Anh dừng lại ngay để thân tâm anh, anh thưởng thức sự có mặt của anh thôi. Anh hãy hiện hữu hoàn toàn nơi thân tâm anh. Và thiền tập của Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, nó đơn giản chỉ một việc đó mà thôi, không có việc khác. Đem cái tâm lang thang ngược xuôi, chạy đông chạy tây nó về, dừng lại ngay nơi thân của anh, thưởng thức thân của anh. Và niệm thân hành nó không có cái gì ngoài ý nghĩa là hãy nhận biết toàn thân để thưởng thức thân thôi, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Ví dụ như các vị để cho ý thức các vị nó ngược xuôi thì các vị mang nó về, đặt nó lại bên trong thân của các vị. Đấy, nhận biết thân ta. Ta đang có hình hài tuyệt vời đây. Ta đang ngồi yên bình đây. Mắt ta còn sáng đây. Tai ta còn thính đây. Miệng ta còn uống nước bình thường, không có bị sặc đây. Và mọi việc các vị đang thưởng thức cuộc đời, thưởng thức thân các vị là các vị đang an trú trong thiền tập. Chứ nào không hàm cái nghĩa là các vị phải làm cái chi thêm cả. Hãy dừng lại, hãy có mặt ngay nơi thân và thưởng thức sự sống đang rộn rịp, đang nhộn nhịp nơi thân các vị là thiền tập. Chứ thiền tập nó không hàm cái nghĩa là bắt mình phải làm cái chi, bắt mình phải dừng tâm thức lăng xăng, không cần. Các vị hãy thưởng thức thân của các vị là đang thiền tập. Thế thì thưa đại chúng, có mức độ cạn nhất là khi các vị dừng tâm, các vị an trú ngay nơi thân để thưởng thức thân các vị, thì cái tâm thức sao động, bất an, lo âu tự nhiên nó rớt xuống. Các vị cũng không cần làm cái gì thêm cả, chỉ ngang đó là đủ rồi. Hãy thử mở mắt ra nhìn mọi vật. Các vị có cần làm gì thêm để thấy không? Không. Hãy lắng tai nghe, các vị có cần gì thêm để các vị nghe không? Cũng không. Chú ý thì cái nghe của các vị nó liền có mặt. Chú ý thì nơi mắt của các vị nó liền có mặt, mọi sắc màu hiện ra. Rồi các vị chú ý thì các vị nghe toàn thân các vị, từ trên đỉnh đầu tới bàn chân. Cái vùng cơ bắp nào nó bị căng thẳng, trán ta nó có bị nhíu lại không, mặt ta có cao lại không, từng cơ bắp trong người ta nó có đang gồng lên không, nó căng cứng không, vân vân. Chỉ cần nhận diện thì nó hàm cái nghĩa rằng là các vị đang thưởng thức đời sống thân tâm của các vị. Các vị đang làm thư giãn toàn thân của các vị. Các vị đang an trú trong thiền tập. Vô cùng là đơn giản. Hoặc ta nhắm mắt, ta lắng nghe thân ta. Hoặc ta mở mắt, ta nhận biết toàn thân ta. Thì thưa các vị, cái việc này nó vô cùng giản dị, nó xảy ra ngay bây giờ và ngay ở đây. Nó không phải là cái chuyện các vị phải tu mất 5 năm, 10 năm. Càng không phải cái chuyện là các vị phải tọa thiền mất một tiếng đồng hồ các vị mới thưởng thức được cái trạng thái hỷ lạc đang có nơi đời sống các vị bây giờ ở đây. Thế mà ta không làm được. Ta cứ nghĩ tu tập là cái chuyện là phải cố công, phải dụng sức, phải cực nhọc. Ta quen với cái chuyện là tâm thức mình cứ ngược xuôi, cứ làm việc, cứ có vấn đề. Cho nên khi mình đi tu, mình cũng nghĩ rằng phải có vấn đề như vậy. Đây là điều sai lầm vô cùng, thưa các vị. Hãy dừng hết mọi vấn đề nơi tâm thức của các vị. Dừng lại thưởng thức đời sống các vị đang hiện diện thì gọi nó là tu tập. Và mình thưởng thức cái điều này ngay nơi thân tâm mình từ sáng cho tới tối thì gọi nó là thiền sư. Thiền sư Na Ông Hàm mới nghĩa rằng ai cấp cho các vị cái giấy cũng chẳng cần ai phong hàm cho các vị, hay là tặng cho các vị chiếc áo, hay là bài kệ gì, thọ ký gì, thưa các vị không cần những cái đó. Thiền sư hay không thiền sư gì do các vị sống thôi. Ngay đời sống bây giờ và ở đây, an trú được ngay để hiện tiền để thưởng thức đời sống ngay tự thân các vị, thì các vị là thiền sư đó. Không cần truyền đăng gì hết. Tự ta là giáo thọ, chính ta. Chẳng cần phải khoác áo làm cư sĩ, làm Phật tử. Chẳng cần quy Phật, quy Pháp gì hết. Các vị cứ là người Kitô, các vị cứ là người Hồi giáo, các vị cứ là người bình thường giữa cuộc đời. Dung văn, dung giả đi phố, hưởng thụ đời sống, nhưng mà tâm các vị dừng lại thưởng thức được đời sống các vị là các vị đang an trú trong thiền tập. Mình đừng tưởng rằng cái chuyện tu hành hay là thành đạt cái sự an lạc giải thoát nó xảy ra cho một nhóm người có đặc quyền đặc lợi, cho một nhóm cư sĩ Phật tử quy Phật, hoặc là một số thầy cô gì xuất gia, thưa không. Hay là một số người nam cũng không. Nam nữ già trẻ, người da màu, người da trắng gì, thưa các vị vân vân, đều có khả năng nếm trải được điều này. Không hề phân biệt là truyền thống tôn giáo nào mới có thể nếm được hương vị của thiền tập và chánh pháp. Kỳ thực là giáo lý Đạo Phật đầu tiên tặng cho con người dòng tuệ giác không hề hạn cuộc vào cái chuyện là các vị phải làm cái chi ghê gớm các vị mới nếm được hương vị chánh pháp. Có được sự nhận biết, có được năng lực trí tuệ, thực tập điều này, khởi được niềm tin với điều này, thì người đó tức khắc là thành tựu được sự an lạc và chứng nghiệm được thánh quả. Thánh quả nó không phải xảy ra đối với người xuất gia, nó xảy ra với mọi người nếu họ tu tập được. Thế thì thưa đại chúng, cái việc nó vô cùng giản dị, đó là cái an lạc hạnh phúc hoặc giải thoát nó có mặt ngay hiện tiền, chứ không phải là cái gì nó xảy ra xa xôi. Và ngay nơi bất cứ thân tâm của người nào cũng có khả năng chứng nghiệm được điều này, chứ không phải là chỉ dành cho một số người. Và điều thứ ba, nó vô cùng quan trọng là tự trong bản chất của các vị đã có điều này, chứ không hề là phải làm thêm cái gì mới có điều này. Có một hôm, tức là cách đây mấy hôm gì, có một buổi học kinh Di giáo, mình chia sẻ đôi điều về pháp hành trì chánh niệm. Mình nhớ một cái thí dụ rất là hay, mình gợi ra để cho các vị ở nơi đây có thể nhận ra được điều này. Mình bảo là cái bản chất tâm của các vị, cái bản chất chân thật của các vị, nó vốn là không có nội dung màu sắc, nó không có nội dung của buồn, của giận, của ghét, của thương, của ưu tư, của phiền muộn, của lo lắng bất an chi cả. Càng không có cái nội dung để ta tự hào ta là con vua cháu chúa gì cả. Tức là niềm kiêu hãnh, nỗi tự hào, hoặc là sự trầm cảm, hoặc là nỗi thất vọng. Tức là tất cả những nội dung mà chúng ta nghĩ rằng ta đó, chính thực nó vốn là những chữ viết trên bảng mà thôi. Người ta có thể viết nó hàng loạt chữ. Này là niềm vui, này là nỗi buồn, này là sự ưu tư, này là sự thất vọng, này là khổ đau. Thế nhưng mà từng lớp đó, người ta xóa đi rồi người ta viết lại. Mà cái bản đích thực nó là cái bản không có chữ mà gọi là cái bản, có phải vậy không? Còn người ta viết chữ lên là tạm thời để trình bày trước thiên hạ, để cho thiên hạ thấy hôm nay chúng ta học bài học này, ngày mai chúng ta học bài học kia. Nhưng mà rồi những lớp chữ nó đều đến và đi, nó đều bị xóa mờ cả, trong khi cái bản thì vẫn còn nguyên lại. Thì cái bản chất thực của các vị chính là cái bản trắng, chứ không phải là những lớp chữ người ta được viết lên đó. Rồi từ cái ví dụ này chúng ta có thể nhìn lại, rất là dễ hiểu nó là thế này. Có khi một ngày mình viết lên đó rất là nhiều lần, mình viết những nét chữ như buồn, như giận, như ghét, như thương, như khổ đau, như thất vọng. Hoặc những nét chữ đó là niềm hạnh phúc của mình, nỗi tự hào của mình, sự kiêu hãnh của mình, hoặc là sự ganh tị, đố kỵ, thù hận của mình. Thưa các vị, một ngày mình viết không biết bao lần, thế rồi mình xóa đi. Rồi hôm khác mình lại viết lại. Thì từ cái ví dụ này các vị quy chiếu lại tâm các vị, thì các vị nhận ra điều này rất là rõ và rất là dễ. Nó luôn đến luôn đi, những cái buồn, những cái giận, những cái lo lắng bất an, những cái mà các vị nghĩ rằng mình đó, nó vốn thực là những nét chữ mà thôi. Còn cái chính thực là các vị là cái bản, nó không có chữ. Rồi từ cái điều này ta quay lại ta nhìn, thưa các vị, nội tâm của các vị nó sẵn một cái bản chất, đó là nó rọi sáng tất cả những nét chữ kia. Tức là nó bản chất là tấm bản trắng không có chữ, để cho mọi chữ viết hiện hình trên đó. Thì cái bản chất đích thực của các vị vốn là cái tâm nhận biết, nó chói sáng, nó nhận diện được tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn đến và đi trong các vị. Và khi ta nhận ra được điều này, cái bản chất ta chính thực là cái tuệ tri bên trong, tức là năng lực bát nhã từ bên trong. Không biết cô Mẫn Nghiêm ngồi dịch theo có kịp hôm nay. Thưa các vị, là khi mình nhận ra được điều này rồi thì cái chuyện tự nhiên nó xảy ra, đó là các vị không vướng vào. Các vị sẽ thấy các vị không phải là những nét chữ đang có mặt và bị xóa đi. Các vị đơn thuần chỉ là một cái trạng thái thấy, trạng thái nhận biết. Mà trạng thái nhận biết giống như tấm bản vậy, nó hiện hữu, nó không có bị mất đi, nó luôn có mặt. Nhưng mà nó vốn là cái bản trắng, cho nên không có chữ trong đó. Từng lớp chữ đến và đi không phải là nó. Nó đích thực là cái bản, không đến không đi, không sinh không diệt. Nó là như vậy. Từ cái ví dụ đó các vị quay lại nhìn ngay tự thân các vị. Này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, này thất vọng, này khổ đau. Nó đã từng đến, từng đi trong đời sống ta biết bao nhiêu lần. Buồn ta đã từng buồn, khổ ta đã từng khổ, hạnh phúc ta cũng từng hạnh phúc. Rồi có khi thất vọng ta cũng từng thất vọng. Rồi khi tuyệt vọng, có những lúc mình tuyệt vọng tưởng chừng như mình có thể chết được. Thế nhưng mà rồi những cái ấy nó đều đến mà đi, ta vẫn còn sống như thế này, thì biết rằng ta đích thực là cái bản không sinh không diệt kia. Rồi các vị quay lại, các vị nhìn thì rõ ràng cái điều này nó đang hiện hữu nơi các vị. Cái năng lực nhận biết bên trong của các vị ở mức độ gần, đó là các vị chỉ cần thực tập một việc giản dị là nhận biết toàn thân. Tôi chỉ cần mang cái tâm thức lang thang ngược xuôi lo lắng của tôi trở lại để tôi thưởng thức tự thân tôi. Thì nó hàm cái nghĩa rằng là các vị đang thiền tập, các vị đang an trú trong cái tâm bất động của các vị để nhận biết toàn thân. Các vị tập sống với cái thói quen là thay vì mình để cho cái đầu mình nó bận rộn, thì bây giờ mình sống với cái thói quen là hãy để cái bận rộn ra ngoài. Ta là cái thấy, bận rộn là cái bị ta thấy, là cái đối tượng bị thấy. Thế thì các vị an trú được trong thiền tập một cách rất là đơn giản. Và cái pháp hành trì này, thưa đại chúng, là mình chỉ cần thực tập thì liền tức khắc mình nếm được an lạc hạnh phúc. Và nó có đòi hỏi các vị làm cái gì thêm đâu. Nó có đòi hỏi các vị phải leo lên rừng ở trên núi, khoét tuyết làm động ở trên đó, nhìn ăn nhìn mặc, các vị mới làm được điều này sao? Không. Ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay đời sống bình thường này, các vị vẫn đi xe hơi, các vị vẫn thưởng thức đời sống sang cả, hoặc là đời sống trung lưu của các vị. Các vị vẫn sống đời sống rất bình thường, nhưng các vị có thể an trú trong cái pháp hành trì này để làm cho đời sống mình ngay bây giờ trở thành một vị thánh, ngay bây giờ trở thành một vị thiên đế, chứ không phải là một vị thường. Tại vì những âu lo phiền muộn bất an đời sống tự nhiên nó rớt sạch, không còn một cái thứ chi dính các vị. Đúng, nó là như vậy. Tại vì khi ta là người nhìn thì những cái âu lo phiền muộn bất an đều là cái bị nhìn, nó đều ở bên ngoài ta, nó đều phải rớt xuống hết thôi. Thế thì ngay hiện tiền này, an trú trong pháp hành này gọi nó là người an trú trong thiền quán. Và nếu mình quy chiếu vào thiền tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy, thì các vị chỉ cần thực tập điều này gọi là niệm thân hành. Đem cái tâm lang thang của ta từng dính mắc với buồn, với giận, với ghét, với thương, từng đồng nhất mình với nỗi niềm thất vọng, đem cái tâm đó trở về nhận biết toàn thân, dừng lại ngay bây giờ, ngay ở đây, thưởng thức đời sống đang hiện hữu, đó là hình hài ta, đó là phút giây này. Thì thưa đại chúng, rõ ràng là các vị đang đi vào con đường thiền tập rất là vững chắc. Rồi cái bước thứ hai kế tiếp, khi mình an trú trong cái trạng thái thưởng thức đời sống mình, thưởng thức thân tâm mình ngay bây giờ, kéo dài được, duy trì được, thì tức khắc các vị sẽ nhận ra một điều là ta chính là tâm bản trắng. Tức là ta chính là trạng thái biết mọi thứ buồn, vui, hờn, giận, bất an, sầu khổ, thất vọng, vân vân đều là những hàng chữ ta viết lên tạm thời rồi ta xóa. Thì nó đến, nó đi, nó mất, nó còn, không phải là tấm bản. Tức là những cái mà mình nghĩ rằng mình lâu nay là buồn, là giận, là lo âu đó, nó không phải là mình, nó là cái đối tượng bị mình nhìn thấy. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó. Nó không có làm dấy động trong ta một chút xíu nào cả. Thế thì các vị mới nhận ra được là bản chất của ta đích thực là an lạc, đích thực là hạnh phúc, đích thực là trạng thái niết bàn, đích thực là cái tâm không sinh không diệt, hiện tiền đang chói sáng, và chúng ta đi đâu cũng có nó đi bên cạnh ta cả. Thì thưa các vị, chỉ cần một pháp hành trì thì các vị đã đi thẳng vào thể niết bàn bất động của mười phương ba đời chư Như Lai. Các vị chứng nghiệm được thể an lạc hiện tiền. Thế thì cái chuyện mình nói rằng là cái thiền sư hay không thiền sư đó không phải do ai phong tặng, mà do chính các vị sống được với điều này hay không sống được với điều này. Và không có một vị thần linh nào có thể tặng cho ta điều này cả. Càng không có một vị thầy nào giỏi giúp cho các vị điều này cả. Các vị phải tự làm điều này cho chính mình. Các vị sống được với điều này thì thành đạt được con đường an lạc. Nếu không sống được với điều này, thưa đại chúng, là dù chúng ta có rượt đuổi lên non cao, chúng ta có theo chân 1000 vị đạo sư, thì chúng ta vẫn là người chìm ở trong phiền muộn, khổ đau, thất vọng và quay cuồng trong cái sự chạy vại ngược xuôi mà thôi. Nếu dừng lại ngay bây giờ ở đây thưởng thức được đời sống chính anh, thì anh đích thực là một người thấy được đạo, mở được cánh cửa của thiền tập đi vô, mà không nhận ra được điều này. Thưa các vị, dù cho các vị theo vũ đuôi 1000 vị thầy, các vị cũng vẫn là cái đuôi của người ta mà thôi, vẫn chìm trong khổ não, vẫn bất hạnh mà thôi. Tóm lại, một cái câu vô cùng quan trọng, thưa đại chúng, bản chất của ta sinh ra giữa cuộc đời này không phải để phiền não, càng không phải để bất hạnh. Tất cả cái ấy là do gì? Chúng ta cố tình làm cho mình đó thôi. Ta cố tình bê hết những cái sự phiền muộn của trần đời này đổ vào đời sống mình, những cái lo âu, bận rộn, bất an, vân vân, những cái đó nó vô cùng vớ vẩn. Kỳ thực là các vị buông xuống hết những cái không phải là các vị, thì các vị bản chất đích thực là cái trạng thái nhận biết sáng chói hiện tiền, thì nó không có cái gì gọi là phiền não trong đó cả. Một cái ví dụ vô cùng dễ hiểu là thế này: tôi viết lên bảng một cái dòng chữ khá đẹp, có cái nội dung rất là sâu xa, rất là triết lý. Thế rồi cái bản này nó chấp cứng, nó là như vậy đó, thế thì nó vô cùng sai. Thế rồi tôi xóa nó đi thì tấm bản nó sẽ khổ biết chừng nào. Thế rồi tôi viết vào tấm bản một dòng chữ nó rất là thô lỗ, rất là tục tằn. Cái tấm bản nó tự cảm thấy là rất là mặc cảm, rất là khổ đau. Tại vì tôi vốn là thân phận như vậy. Thế thì nó cũng vô cùng ngu si. Trong khi bản chất của tấm bản nó không hề có cái chữ gì, có ý nghĩa gì trong đó cả. Tức là bản chất của nó là rỗng, là trống, là trắng, để người ta viết mọi thứ lên. Mọi thứ này là thất vọng, này ưu tư, này buồn phiền, thưa các vị, này hạnh phúc, này thiên đường hay này địa ngục, vân vân. Nó không dính chi với tấm bản trắng cả, nó chỉ là những dòng chữ viết mà thôi. Thế thì thưa đại chúng, cái bản chất thật của các vị đó, nó vốn là cái năng lực nhận biết, chứ nó không phải là cái bị biết. Đơn giản vô cùng là nếu ta nhận ra được điều này cho đủ thâm sâu, thì mở được con đường tu tập và mở được cái con đường buông hết xuống những phiền não. Và tự nhiên ta không cảm thấy cái gì để mặc cảm, cái gì để khổ đau, cái gì để kiêu ngạo, cái gì để tự hào, cái gì là cái hạnh phúc, cái gì là cái buồn phiền cả. Tại vì tất cả những cái ấy, thưa các vị, nó đều đến đều đi. Ta sử dụng nó như bao nhiêu con người bình thường, tức là niềm vui đến thì ta cũng vui, chứ không phải mình tu thiền là niềm vui đến mình không biết vui, hạnh phúc đến mình không biết thưởng thức, thưa không. Mình không phải đến nỗi là cái người mất bình thường, vẫn bình thường như bao người sống giữa cuộc đời, vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn ngựa, vẫn xe, vẫn ăn sang, vẫn mặc đẹp, vẫn có đời sống gia đình như bình thường. Nhưng mà tất cả những cái điều đó, đối với người đã mở được con mắt đạo thì họ thấy nó là những dòng chữ viết lên bảng mà thôi. Viết rồi xóa rồi viết. Thế thì thưa các vị, khi nhận ra được điều này rồi thì đời sống ta tự nhiên có nội dung rất là thâm sâu. Không ai làm cách gì để thao túng cuộc đời các vị được cả. Càng không ai đẩy các vị vào cái con đường bất hạnh khổ đau được cả. Không ai gieo cái chi vào cuộc đời ta để ta gọi là cái điều này sỉ nhục tôi, điều này làm cho tôi cảm thấy nở mặt nở mày. Thưa các vị không. Họ khen ta 1000 lời không dính gì ta. Tại vì những cái trạng thái niềm vui hỷ lạc đó, nó sinh ra trong ta thì ta luôn là con người thấy niềm vui đó đang đến đang đi. Họ quỷ nhục ta, họ chà đạp ta cũng không có làm cho chúng ta thất vọng khổ đau chi. Tại vì những trạng thái buồn đó nó có khởi lên trong ta thì ta vẫn là người đang thấy cái buồn đang đến đang đi trong ta. Thế thì thưa các vị, con người đó hiên ngang lừng lững đứng sừng sững giữa trời cao. Họ là người bất động giữa trần đời. Họ sống như con người nhưng họ là người không như con người bao giờ. Tức là đời sống bình thường không chạm vào đời sống họ được. Trộn lẫn giữa thế trần nhưng họ là người siêu việt khỏi thế trần. Mình đừng nghĩ rằng là một người tu rồi, là người xuất gia hay là người cư sĩ học Phật là chúng ta phải có cái gì khác thường đời sống, thưa không. Anh bình thường thôi. Ngay trong đời sống bình thường nó tạo thành cái sự khác biệt của anh là do cái phẩm chất đời sống, do cái năng lực tu anh. Mà năng lực tu nó chỉ diễn ra được, nó chỉ có mặt do cái nhận thức của anh. Và khi trí tuệ nó phát triển ở một cái chừng mức này rồi thì thưa các vị không ai mà có quyền dùi dập người kia vào cái vũng bùn đen tối hoặc sầu khổ hoặc bất an. Càng không có người nào hủy diệt được đời sống họ, và cũng không ai thao túng được họ. Không có lợi, không có danh, không có phù hoa nào có thể làm cho mắt của họ bị mờ đục cả. Dù họ có thể sống giữa cuộc đời, họ bận rộn 1000000 việc, thế nhưng mà họ vẫn là người vô cùng thảnh thơi, chừng như không có chi là bận rộn cả. Chắc như vậy. Thưa đại chúng, là hôm nay là ngày giải chế an cư, sẽ có một buổi lễ giải chế an cư. Cho nên mình không dám nói nhiều đâu, mình dừng ở đây.